trân trọng kính chào quý ông bà chị trong hội thánh. Lạy Chúa, ban cho chúng ta một buổi lễ để bình an và cho chúng ta tiếp tục có cơ hội cùng Chúa và chung với nhau. Và chúng tôi rất là vui vì nghe tin có những con cái của Chúa trong hội thánh. Chúng ta có bệnh tật, có sự đau yếu và cũng có những cái sự khó chịu ở trong thân thể, thì tuổi tác, thì thời tiết và những cái gánh nặng của đời sống. Cảm ơn Chúa ban cho chúng ta thực hiện tại đây sáng nay để thờ phượng Chúa chung nhau. Xin Chúa hộ sức cho chúng ta. Và tất nhiên là sau những ngày làm việc rất là mệt nhọc và có cả những nan đề phải đối diện trong đời sống, thì giờ này tôi muốn chúng ta sẽ đối ơn của Chúa có thể quan xa tất cả những cái điều đó, và chúng ta sẽ nói với nhau về câu chuyện tình yêu. Lịch sử của nước Anh thì ghi lại một cái câu chuyện, một cái có thể nói là một cái biến cố, và sau này khi mà thuật lại đó thì người ta có thể nói theo nhiều cái phương diện, có khen mà cũng có cả chê. Cận quân công Windsor của nước Anh sinh năm 1894 và mất năm 1972, chính là quốc vương Edward VIII đệ bát của nước Anh. Thế và sau khi cầm quyền cai trị nước Anh chưa đầy một năm, chính xác là 325 ngày, thì vua đã tự nguyện thoái vị và nhường ngôi lại cho George đệ lục để mà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Và thì vua này đã cưới bà Wendy Simpson, một người phụ nữ Hoa Kỳ, và trước đó đã có gia đình, và cuộc sống của bà có thể nói là rất là nhiều biến cố, cho nên đã xảy ra đến hai lần ly dị. Và đồng thời hoàng gia Anh thì không có cho phép một cái quốc vương mà lại cưới một người vợ như thế, cho nên vị quốc vương thà lấy người mình yêu hơn là lấy ngai vàng mà mất người yêu. Cho nên thì vào ngày 10 tháng 12 năm 1926 thì quốc vương Edward sau khi phái vị đã tuyên bố như thế này: vài tuần trước tôi đã bỏ nhiệm vụ của quốc vương và hoàng đế Anh. Chắc hẳn quốc dân đồng bào đã biết rõ lý do nào mà tôi phải bị bôi bỏ. Xin quốc vương đồng bào hãy tin lời tôi rằng tôi không thể nào làm tròn trọng trách mà quốc dân đồng bào giao phó nếu không có sự ủng hộ và giúp đỡ những người đàn bà mà tôi yêu mến. Sau khi điều bỏ ngai vàng, quốc vương Edward đệ bát đã sống với người yêu của mình tại nước Pháp trong một cuộc đời lưu vong với tước vị quân công là Windsor. Và ông đã qua đời tại Paris vào thứ tuần của tháng 6 năm 1972, và thi hài của ông sau đó được đem về Anh Quốc và chôn cất tại lâu đài Windsor. Khi nói đến câu chuyện tình của vua Edward đệ bát, người khen thì khen rằng không, vị vua này nó đã dám bỏ tất cả mọi sự để mà có thể lấy được người yêu của mình và bỏ thậm chí là ngai vàng của mình. Người trên thì cũng nói rằng một ông vua có một tình yêu bi kỳ, chỉ thỏa mãn mình, chỉ mong được những gì cho mình, còn cái trách nhiệm đối với lại quốc dân, đối với đồng bào thì không có hoàn tất. Nhưng mà dù khen hay là chê ở trong phương diện nào đó, thì chúng ta cũng thấy nổi bật một điều, đó là một người vì tình yêu mà đã có thể làm một cái điều để nói là rất là hy hữu. Và đúng như cái câu người ta nói, tức là tình yêu nó sẽ có những cái việc làm của con tim mà lý trí không có thể nào hiểu được. Tôi muốn bước vào anh chị suy gẫm đến một tình yêu, không phải là tình yêu mà chúng ta thấy ở trong thế gian này. Cho dù sách và tiểu thuyết, tác phẩm thi ca có thể nói về tình yêu rất là nhiều, nhưng không có một tình yêu nào có thể đổ đầy, có thể thỏa mãn cuộc đời của chúng ta ngoài ra là tình yêu của Chúa. Và cũng giống như là lời của Chúa trong Kinh Thánh, có người đã hỏi Chúa Giêsu rằng điều đó nào là lớn nhất. Chúa Giêsu nói rằng hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Đức Chúa Trời. Thì ngày hôm nay nếu như ai đó hỏi chúng ta rằng ai là người mà chúng ta yêu nhất, tôi tin rằng tất cả chúng ta, hay là đến 99% chúng ta cũng sẽ nói, và dĩ nhiên là phải nói thuộc linh, là Chúa Giêsu là người mà tôi yêu nhất. Thánh ca số 33, số 30 có một câu hỏi rằng nếu bạn hỏi cái lý do nào mà tôi yêu Chúa Giêsu thì chúng ta nói rằng Ngài là tình yêu thu hút chẳng phải mà chính Ngài là chính thầy cho tôi. Chúng ta nói như vậy rất là dễ. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói với chúng ta, cả đời sống của chúng ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu Chúa là gì? Và chúng sẽ thấy được cuộc đời của những người tin Chúa, theo Chúa, đáp ứng lại cái tình yêu của Chúa như thế nào. Không cần phải là người mà đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu, không cần phải là người nghiên cứu có nhiều cái câu triết lý thật là mỹ miều về tình yêu, mà chúng ta hoàn toàn có thể bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa trên cơ sở những gì chúng ta hiểu biết về Ngài rất là đơn sơ. Và câu chuyện mà Chúa kêu gọi các môn đồ đầu tiên theo Ngài dĩ nhiên chúng ta rất là thuộc. Chúng ta nói nhiều về những người đã đi theo Chúa được Chúa lựa chọn là môn đồ. Nhưng tôi muốn ước mà anh chị chúng ta sẽ học cái điều này trong cái khía cạnh đó là cái gì chúng ta suy ngẫm đến đấng đã yêu chúng ta, đã làm cho chúng ta, cả cái mong muốn chúng ta sẽ đáp lại như thế nào. Có ba điều chúng ta sẽ học được sáng hôm nay. Cái điều thứ nhất, cái tiêu chuẩn nào để mà chúng ta chọn cái người mà chúng ta yêu nhất? Tiêu chuẩn này, cái tiêu chuẩn thứ nhất, cái người mà chúng ta yêu nhất đó phải là người mà chúng ta tin cậy hoàn toàn. Trong đời sống này của chúng ta có nhiều người mà chúng ta yêu mến. Ngoài tình cảm tự nhiên của vợ chồng, của cha mẹ, của con cái, anh em ruột thịt, thì ở bên ngoài chúng ta có tình bạn. Có những người bạn chúng ta gọi là sơ giao, tức là chúng ta chỉ gặp nhau một cách sơ sơ và nói chuyện để trao đổi công việc gì đó và rồi thì nó dừng lại ở đó. Tiến xa hơn có thể chúng ta có những người bạn thân, và xa hơn nữa là chúng ta có những người bạn gọi là tâm giao, tức là chúng ta không có giấu gì với nhau tất cả những điều lớn nhỏ, những tâm sự, những cái gì thầm kín của chúng ta. Khi chúng ta nói ra những cái điều đó thì sao? Bởi vì chúng ta có thể tin cậy với người đó một cách trọn vẹn, biết rằng người đó không những là cảm thông đối với mình, biết rằng người đó không những là có thể sẻ chia những cái gánh nặng hay là giúp đỡ mình ở trong những cái nan đề của đời sống, nhưng mà trước hết với chúng ta là những người đang ở trong đời sống có những cái gánh nặng, có những cái ưu tư, chúng ta rất cần có một ai đó để mà lắng nghe, để mà những cái gì đó ở trong chúng ta có thể dốc vào tâm sự. Thế thì cái người mà chúng ta yêu nhất phải là một người trước hết chúng ta tin cậy một cách hoàn toàn, tin cậy một cách trọn vẹn, chúng ta không giấu gì những cái gì mà chúng ta có và chúng ta có thể sẵn sàng chia sẻ. Thứ hai, người chúng ta yêu nhất phải là người mà tôi sẵn sàng hy sinh hoặc là hiến dâng bất cứ cái điều gì tôi có, kể cả đời sống. Chúng ta nhớ rằng sẵn sàng hy sinh hoặc hiến dâng cả đời sống nó khác với mạng sống. Mạng sống tức là nói đến có thể là thân thể của chúng ta có những người có thể yêu một cái điều gì đó, và thậm chí người ta nói là họ có thể nhảy vào được, và cũng có cả những cái người yêu mà đến quẫn trí đó thì họ có thể làm một cái điều mà chúng ta thấy là khi là chúng ta thấy là nó mang lại cái tác hại rất là ghê gớm, đó là làm cho cái người khác mất đi mạng sống, rồi sau đó lại chơi từ mà nói rằng nó cái điều hổ lộ hay là cái chứng minh của tình yêu, nhưng mà chúng ta thấy không, cái tình yêu như vậy là thật là điên cuồng, phải không? Nhưng mà khi nói đến đời sống có nghĩa là gì? Có nghĩa là cuộc đời của chúng ta hiện diện này, chúng ta có thể sẵn sàng sẻ chia, chúng ta có thể sẵn sàng để cái cuộc đời này đó ở dưới cái quyền tể trị, ở dưới cái thẩm quyền của một người khi chúng ta yêu mến, chúng ta tin cậy, chúng ta dám phó thác tất cả đời sống của chúng ta cho người đó mà không có suy tính, không có đắn đo, không có tính phân biệt. Cái tiêu chuẩn thứ ba, cái người mà chúng ta yêu nhất đó là cái người mà tôi sẵn sàng thiết lập và giữ gìn cái mối liên hệ cá nhân của tôi với người đó bất cứ lúc nào và với bất cứ giá nào. Chúng ta thấy có những câu chuyện tình rất là thi vị. Có những người mà gặp nhau sau đó rồi thì sau này họ trở nên vợ chồng và họ thuật lại cái ngày đầu tiên đó được gọi là tình yêu yếu xét này. Đó. Gặp nhau là cảm mến nhau liền, và rồi thì tự nhiên tâm hồn có một cái gì đó xác định là đây sẽ là cái người mà mình sẽ kết hôn, đây sẽ là người chồng, đây là sẽ là cái người vợ mà mình sẽ gắn bó suốt đời. Nói chuyện có nghĩa là gì? có nghĩa là chúng ta thấy ở một người đó một cái điều gì đó và chúng ta muốn sẵn sàng thiết lập mối liên hệ một cách cá nhân, và khi đã thiết lập được rồi chúng ta sẽ sẵn sàng gìn giữ cái mối liên hệ đó với bất cứ cái giá nào, và thậm chí có những người thà chết thà có thể mất tất cả mọi sự nhưng mà dứt khoát giữ cái tấm lòng và giữ cho được cái người mình yêu mến. Cho nên ba cái tiêu chuẩn để mà chúng ta lựa chọn cái người yêu nhất đó là gì? Đó là người mà chúng ta có thể tin cậy hoàn toàn, đó là người mà chúng ta có thể sẵn sàng hy sinh hoặc là hiến dâng bất cứ điều gì chúng ta có kể cả đời sống, và đó cũng là người mà chúng ta sẵn sàng thiết lập và giữ gìn cái mối liên hệ cá nhân với người đó trong bất cứ hoàn cảnh nào và với bất cứ giá nào. Và khi chúng ta đã có cái tiêu chuẩn này, câu bài chỉ hoàn toàn có thể kiểm tra lại Chúa Giêsu. Nếu chúng ta nói rằng Ngài là người mà tôi yêu mến nhất, thì có phải là người mà chúng ta đã yêu theo những cái tiêu chuẩn này không? Hay nói cách khác đi, khi Chúa Giêsu nói với những người hỏi Ngài, Chúa có cái điều ra gì mới không? Có cái gì cao hơn không? Thế là không. Cái điều đã được nói ở trong cựu ước thì chỉ đang nhắc lại cho các ngươi, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Đấng Trời ngươi. Chúa Giêsu muốn nói gì? Chúa Giêsu muốn nói rằng là nếu như ngươi yêu mến Đức Chúa Trời thì cuộc đời của ngươi có đặt lòng tin cậy trọn vẹn hoàn toàn ở nơi Ngài không? Ngươi có sẵn sàng hy sinh, có sẵn sàng hiến dâng tất cả những gì của cuộc đời mình cho Ngài không? Ngươi có sẵn sàng thiết lập và gìn giữ cái mối liên hệ cá nhân với Ngài không? Và với thời cựu ước, chúng ta biết rằng người ta không thể nào đến với Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng Chí Thánh và con người tội lỗi. Cho nên muốn đến với Đức Chúa Trời thì phải qua hệ thống đó là thầy tế lễ và các chủ tế. Nhưng mà khi con người không thể nào đến được trực tiếp với Chúa, vì con người bất hoàn tội lỗi và Đức Trời chính thánh, thì Đức Chúa Trời đã cung ứng cho con người một con đường để họ có thể đến với Chúa, đến với Ngài rất gần gũi, đến nó có thể rờ được Ngài, đến nó có thể thấy Ngài, đến nó có thể tâm giao, có thể trò chuyện với Ngài thân mật giống như là bạn bè, giống như là cha con, giống như là anh em. Và đó là gì? Đó là Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cho những người Do Thái đương thời để có thể đến với Ngài, để mà có thể nhận biết Ngài là ai, hầu cho họ có thể tin cậy ra phó cuộc đời của họ trong Ngài, để họ có thể sẵn sàng có thể hy sinh nhân dân cuộc đời của họ, và cũng để biết rằng cái cơ hội mà họ có đó, ông cha của họ muôn đời đã ước mà không được, thì bây giờ họ đã có cái cơ hội, nhưng mà họ có bằng lòng sẵn sàng thiết lập và giữ gìn mối liên hệ cá nhân của họ với Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian bằng xương bằng thịt để cho con người có thể tâm giao với Ngài rất là gần gũi, rất là thân thiết. Thế vì vậy ba cái điều mà chúng ta có thể dùng điều này để kiểm chứng cho đời sống của chúng ta, chúng ta có thể hát những bài thánh ca nói về tình yêu của Chúa đối với chúng ta, chúng ta có thể nói rất là nhiều những cái điều tốt đẹp để chúng ta yêu Ngài, nhưng mà với ba cái điều này chúng ta hãy kiểm chứng lại, chúng ta có yêu Ngài giống như chúng ta đáng phải yêu, chúng ta có yêu Ngài giống như cái tiêu chuẩn mà Chúa đã nói với chúng ta, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Đấng Trời ngươi đâu. Điều thứ hai, bây giờ chúng ta quay trở lại trong cái buổi đầu tiên đó, trong tình yêu thiên thượng đã được mang xuống đó, những con người đơn sơ đã đáp ứng lại với tiếng gọi của tình yêu như thế nào, và chúng ta sẽ thấy không cần phải có cái gì hoa mỹ, không cần phải có những gì quá cao vời để mà chúng ta phải ao ước để tìm kiếm. Nhưng mà mỗi cuộc đời chúng ta sẽ tìm kiếm, sẽ suy nghĩ và sẽ thấy lại được cái buổi ban đầu mà những người tin Chúa, theo Chúa đã gặp gỡ và đáp ứng lại tiếng gọi của tình yêu thế nào. Và các ông bà chị sẽ có cái kinh nghiệm của cá nhân khi chúng ta hồi tưởng lại cái ngày chúng ta gặp Chúa Giêsu, chúng ta mở lòng mình và tiếp nhận Ngài là cứu Chúa của đời sống mình. Và gặp để nhớ lại những cái điều đó không phải chỉ là một cái kỷ niệm của quá khứ, nhưng mà có cái điều gì đó để mà chúng muốn nhắc nhở, chúng muốn dạy dỗ chúng ta sống và áp dụng cái tình yêu đó trong cuộc đời hiện tại. Điều thứ hai, bây giờ chúng ta xem những cái việc mà người tôi yêu nhất đã làm cho tôi. Tin lành Mát chương 1 câu 16 câu 20 cho chúng ta thấy gì? Mở đầu ở trong chức vụ truyền giảng tin lành, Chúa Giêsu đi dọc theo mé biển Galilê. Chúng ta hãy chú ý những cái hành động của Chúa Giêsu ở tại đây. Ngài đi dọc theo mé biển Galilê, và rồi Ngài thấy những người đánh cá, trong đó hai cặp anh em. Chúng ta thấy đó là gì? đó là Simon Kierer, sau này được đổi là Kierer đó, Simon Kenge, và sau đó cặp thứ hai đó là Gia Cơ và Giang. Ngài đi, Ngài thấy và Ngài phán. Cái điều đó cho chúng ta thấy vùng biển Galilee nơi những người đánh cá này sinh sống, nó có phải là nơi đẹp đẹp không? Nó có phải là nơi đô hội không? Nhưng mà chúng ta thấy một hình ảnh rất là đẹp. Một Đức Trời đã hạ mình xuống trở nên một người. Và người đó, Ngài không tìm đến ở những cái nơi đô hội để tìm kiếm những cái sự tung hô, những cái sự tán thưởng, những sự lắng nghe của những người được gọi là đạo đức, những người tri thức, những người bậc cao ở trong xã hội. Những ngày đến mẹ biển Galilee, nơi những cái làng trại, và quý ông bà anh chị thử hình dung khi chúng ta đến những cái làng trại, chúng ta sẽ thấy gì? Ở nơi đó có những người lam lũ, có những người ở trần đắm khố, và trong quanh năm suốt tháng với những cái thời tiết rất là khắc nghiệt thì họ vẫn phải làm một cái công việc đó là gì, rất nặng nhọc, đó là kéo lưới. Sau những thì giờ kéo lưới thì lên bờ nhặt cá, bán cá, rồi phơi lưới, rồi phá lưới, rồi đủ mọi thứ hết. Và bên cạnh đó có những cái mùi tanh nồng cá, bên cạnh đó có những tiếng sóng vỗ rì rào của biển, của hồ, và nhiều lúc thật là buồn chán cá. Nhưng mà ở trên cái bờ biển Galilee đó thì con của Đức Trời, hay chính là Đức Trời đã đến ở trong nhân gian này, và Ngài đi bằng những bước chân trần của Ngài ở trên đất, đến với những con người lao động lam lũ, đến với những con người thở than gánh nặng ở trong đời sống. Và Ngài đi, Ngài nhìn ai, Ngài thấy những con người ở trong sâu thẳm của họ, không những là những gánh nặng của một đời sống phải làm việc, nhưng bên cạnh đó còn có những nhu cầu của đời sống tâm linh, bên cạnh đó còn có cái gì đó khao khát, xu hướng mong ước của sự đáp ứng cho đời sống thuộc linh của mình. Và Ngài thấy họ, và chúng ta thấy Ngài cất tiếng lên nói với họ, trò chuyện với họ. Ngài cất tiếng lên trong cái tấm lòng, trong cái sự cởi mở, trong cái sự bao dung của Ngài, để khiến cho những người này có thể tin cậy và mở lòng mình với Ngài. Cho điều thứ nhất, nhìn ra cái gì người yêu đã làm cho mình, đó là gì? Chúa đã hạ mình tìm đến với chúng ta. Cho nên không có cái câu chuyện tình yêu nào đẹp đẽ mà câu chuyện được bày tỏ trong Kinh Thánh. Mọi điều chúng ta có bài đánh giá, mọi điều lạ lùng được tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giê-xu yêu tôi là quý bọn phi thường. Cái chuyện tình yêu đẹp đẽ nhất nó được khởi đầu không phải là từ con người vươn lên Đức Trời, nhưng mà từ Đức Trời đến với chúng ta. Chúa Giê-xu đã đến với chúng ta. Điều thứ hai, người tôi yêu nhất đó là Chúa đã làm gì? Chúa Giê-xu phán với những người này là hãy theo ta. Có nghĩa là Chúa chủ động mời gọi họ thiết lập cái mối liên hệ với Ngài. Ở đây không phải là cái vấn đề của tôn giáo là con người tìm đến, mà cái vấn đề là của ân sủng. Ân sủng đó là khi con người không thể nào tìm mọi cách để mà có thể đến với Đức Trời, thì Đức Trời đến với họ, và chính Ngài đã chìa tay ra, đã mời gọi họ đến với Ngài và thiết lập cái mối tâm giác của Ngài. Chúa kêu gọi họ hãy theo Ngài. Và khi Ngài kêu gọi họ, bên cạnh đó Ngài có một cái lời hứa rất là vĩ đại: hãy theo ta và ta sẽ khiến cho ngươi trở nên tay đánh lên người. Khiến các ngươi trở nên tay đánh lên người chúng ta gì? Ở trong đó chưa được cho chúng ta chút bảo đảm cho chúng ta sự cứu chuộc. Cái gánh nặng lớn nhất ở trong cuộc đời này không phải là gánh nặng của việc mà chúng ta phải lo mưu sinh, kiếm miếng cơm manh áo để sống qua ngày. Cái gánh nặng nhất của đời sống này cũng không phải là những gì mà những khó khăn, những thử thách, những nan đề mà chúng ta phải giải quyết ở trong cuộc sống. Những cái gánh nặng lớn nhất bảo đảm tội lỗi đang đè nặng ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên Chúa Giê-xu đến không bảo đảm với họ, không hứa cho họ rằng theo Chúa thì sẽ được giàu có, sẽ được tiền bạc, sẽ có được công ăn việc làm tốt, sẽ có được đủ mọi thứ ở trong đời sống. Nhưng hãy theo ta khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lên người có nghĩa là gì? Trước hết các ngươi sẽ hưởng được cái sự cứu chuộc, và cái sự cứu chuộc đó, gánh nặng của tội lỗi đó sẽ được cất đi. Tất cả những cái gì chi phối và đè nén trong đời sống con người và không có một ai thể cất đi được, không một cái thế lực nào, không một sức mạnh nào của thế gian này có thể giải tỏa được, thì những cái điều đó sẽ được hóa giải ở trong gì? Trong thẩm quyền của đấng tạo hóa thiên thượng đã qua Chúa Giê-xu đến với chúng ta. Thứ hai là sau khi được cứu chuộc, Ngài bảo đảm rằng chúng ta sẽ được có cho cái cơ hội để chúng ta có thể phục vụ. Và phục vụ đó không phải là phục vụ của một ông chủ ở trong thế gian, của một hãng, của một company nào, và rồi cái kết quả đó chỉ là một cái đời sống mà chúng ta có thu nhập để sống qua những ngày tạm bỡ, rồi cuối cùng bao nhiêu có thể kiếm được thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải để lại ở trong thế gian. Nhưng bao nhiêu chúng ta có cơ hội phục vụ là để tìm thấy được một đời sống có ý nghĩa, một đời sống đáng sống, và cái điều mà chúng ta phục vụ đó là phục vụ vua thiên đàng, nó sẽ còn lại cái giá trị đời đời chúng ta sẽ được bàn được. Và thứ ba là chúng ta sẽ thấy được cái sự ban thưởng lớn lao đó ở đâu, đó là trong cái ngày mà chúng ta sống ở trên đất này, chúng ta sẽ thấy được, khám phá được cái giá trị đời đời mà chúng ta có. Chúng ta đang hướng đến cái ngày để kỷ niệm 100 năm tin lành Việt Nam và 36 năm thành lập hội thánh của chúng ta ở đây, và chúng ta đang nói đến cái gì, đó là cái giá trị đời đời. Bao nhiêu nhắc lại những cái gì những vị giáo sĩ tiền phong đã làm cho đất nước Việt Nam của chúng ta, rồi những vị giáo sĩ đó đã ảnh hưởng tới, đã mang tin lành tới cho ông cha của chúng ta, và rồi ngày hôm nay chúng ta cũng được hưởng. Và nhỏ hơn nữa, chúng ta cũng nói đến những người đã dang rộng vòng tay để cưu mang, để mà ôm ấp, để mà nâng đỡ chúng ta trong những tháng ngày đi tới nơi đất khách quê người này, và để rồi có được hội thánh của Chúa và gia đình của chúng ta, có được những thế hệ sau này của con cái chúng ta đang được thừa hưởng rất là nhiều những cái điều tốt này. Đó là nói gì? Đó là nói đến cái sự ban thưởng của Chúa trong những phước hạnh của thế gian này. Và biết bao nhiêu những người giáo sĩ cũng đã tận hiến đời sống của mình, và cũng có những người đã bỏ mình ở lại đất nước Việt Nam của chúng ta mà không có quay trở lại quê hương xứ sở của họ đất Hoa Kỳ, nhưng mà họ đã nhận được phần thưởng của họ ở trong đời sống của Chúa, và họ đã cũng đã nhận được phần thưởng mà chúng ta hứa cho họ ở trong thế gian. Và chúng ta này hôm nay đang đi trên con đường đó. Tại sao? Là vì chúng ta tin cậy ở nơi của Chúa, là khi chúng ta theo Chúa, Ngài sẽ khiến chúng ta trở nên đánh lấy người, có nghĩa là Chúa đảm bảo ban chúng ta sự cứu chuộc, giúp cho chúng ta có cái cơ hội để sống, để phục vụ Chúa, và cũng ban thưởng cho chúng ta những cái phước hạnh của cuộc đời trên đất và cả trong cõi đời đời chúng ta sẽ nhận được. Như vậy, nếu Chúa Giêsu là người tôi yêu nhất, thì tôi có biết rõ những điều mà chúng ta làm với tôi không? Tôi có biết rõ rằng vì tôi mà Ngài đã đến trong thế gian này và đã đi dọc mấy biển Galilee đi để tìm tôi, đã thấy, đã khám, đã gọi tôi khắp Ngài. Nếu chúng ta biết Chúa là đấng yêu nhất chúng mà chúng ta yêu nhất đó, thì có thấy được cái cơ hội mà Chúa đã ban cho chúng ta, đó là mở rộng cho chúng ta để bước vào trong vương quốc của Ngài, trong sự cứu độ. Có thấy được những cái cơ hội mà Ngài đã ban cho chúng ta để chúng ta có thể sống và phục vụ Chúa trong những tháng ngày trên đất này. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được những cái điều đó, thấy được cái điều của người yêu mình làm đó, đã làm tất cả cho chúng ta đó để làm gì? Để chúng ta ngợi khen, để chúng ta cảm tạ, để chúng ta biết ơn Ngài. Và để từ đó nhắc nhở chúng ta, à, nếu người yêu tôi làm với tôi như vậy, tôi đáp ứng lại trong ngày thế này. Chúng ta biết tình yêu nó chỉ tốt đẹp là khi nó gì? Nó tình yêu nó có cả hai chiều. Nếu mà tình yêu đơn phương thì đau khổ. Tình yêu đơn phương thì có một người được yêu mà cũng không biết, thành ra là nhiều lúc cũng không cảm thấy là không vui thú gì ở trong đó cả. Mà biết nhưng mà không đáp lại thì lại càng làm cho người yêu kia đau khổ hơn cả. Và có những người yêu mà không được yêu lại thì chúng ta biết rồi, cuộc đời đau khổ đến mức nào. Và tình yêu của Chúa đối với chúng ta, và cả những mong muốn thấy là chúng ta với Chúa, cả muốn thấy một cái tình yêu hai chiều, hiểu biết được điều đấng đã làm chúng ta để chúng ta đáp lại, đó không phải là tình yêu mà Ngài muốn. Thì đơn phương có nghĩa là chúng ta hiểu biết về Ngài, chúng ta không đáp ứng gì. Và nếu chúng ta không có hiểu biết về những điều Ngài đã làm cho chúng ta, thì chắc chắn sẽ không thể dẫn đến điều mà chúng ta sẽ đáp ứng với Chúa. Bây giờ, những cái việc mà người tôi yêu nhất làm cho tôi biết rồi. Thế bây giờ, những cái việc mà tôi làm cho người tôi yêu nhất, đó là gì? Khi Chúa Giêsu kêu gọi, hãy theo ta, chúng ta thấy cái phản ứng của các những người đánh giá đầu tiên đó là gì? Đức Chúa Giêsu khi mà nói với Simon và Andre, hãy theo ta, ta khiến cho các người trở nên tay đánh người, tức thì hai người bỏ trải lưới mà theo Ngài. Và sau đó đến với Gia-cơ và Giăng thì cũng gọi là gì? Hai người đã để cha mình ở lại trong thuyền với những người làm thuê mà theo Ngài. Chúng ta sẽ còn gặp lại cái chữ theo này trong những cái bài học tới. Nhưng mà chưa hết chữ theo ấy nữa. Theo có nghĩa là bày tỏ cái sự tin cậy, cái sự thuận phục và cái sự gắn bó tình chung. Khi một người vợ theo chồng thì là gì? Bày tỏ cái sự tin cậy, cái sự thủy chung, cái sự gắn bó với người mình yêu. Theo tức là gì? À, lấy chồng thì phải theo chồng nắng mưa phải chịu, mà mặn nồng phải cam, phải hóc. Cho dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào nhưng mà chúng ta không có thay đổi. Cho nên cái người tin Chúa đó, chúng ta có một cái hôn lễ rất là đẹp. Không phải là hôn lễ được cử hành ở trong nhà thờ, không phải chỉ là trao cho nhau những cái lời hứa nguyện. Cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu được, chúng ta cam kết là anh yêu em yêu anh lớn với em là vợ, em cưới anh làm chồng. Và nguyện ước rằng là dù đói hay là no, dù nghèo khó hay là giàu sang, dù mạnh khỏe hay là đau yếu, nhưng mà gì cũng không bao giờ hay là tổn thất. Và chỉ có trong Chúa chúng ta mới có được cái lời hứa nguyện đó. Và chỉ có trong Chúa chúng ta mới có được năng lực để có thể sống và giữ được cái lời hứa nguyện đó giữa một cái thế giới, một cái xã hội đang đảo điên và những cái tiêu chuẩn đạo đức đang bị tật ngược, đang bị thay đổi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì trong Chúa chúng ta có tình yêu của Ngài, và bởi tình yêu đó chiếm hữu và đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể yêu nhau và để có thể làm một điều đó là theo bày tỏ cái sự tin cậy, cái sự phận phục, cái sự gắn bó thủy chung bao giờ thay đổi. Thứ hai, những người đánh cá này đã làm gì? Đã bỏ trải lưới. Và bên cạnh đó chúng ta thấy còn có cả anh em Gia Cơ và Giang đã để cha mình ở lại. Thế trong chúng ta thấy hình ảnh đó là họ trả giá bằng cái sự hy sinh những cái điều quan trọng và giá trị nhất của đời sống. Những cái người đánh cá này đó họ có một nghề nghiệp, và cái nghề nghiệp đó cho dù đó là rất là lao động, rất là vất vả, nhưng mà có một cái nghề nghiệp còn có thu nhập. Cho nên bây giờ nghe một cái tiếng gọi hãy theo ta, của ông này là ai mà bây giờ đi theo đúng, mà bây giờ bỏ tất cả mọi sự, có nghĩa là gì? Nói như người Việt Nam của chúng ta hôm nay là có thể là một cái sự tin cậy mà không có đứng đó, tha một bát mà bỏ một mâm, có phải có cái gì đến cứ hẹn để mình theo đó, nhưng mà theo mà bỏ. Đôi khi không những bỏ nghề nghiệp, bỏ thuyền trài những cái tài sản mình đang có và những cái cơ hội mà cho đời sống của mình, được nuôi mình và cả gia đình của mình. Ở đây là gì? Hai người Giăng và Gia Cơ còn để cha mình ở lại để theo Chúa, có nghĩa là gì? Về phương diện là mình phải hy sinh cái mối dây liên hệ về tình cảm thân mật gần gũi yêu thương nhất. Để làm cái điều đó mình sẽ gặp những cái tiếng chê của đời, tại sao những cái người này phải là bất hiếu không? Tại sao những cái người này lại có thể làm cái điều mà đi theo một cái người lạ mà mình không biết gì cả, mà bây giờ lại để tất cả những cái gì gần gũi thân yêu nhất trong đó, thậm chí của cả người thân của mình. Cho nên ngày hôm nay rất nhiều người Việt Nam nghe tin lành thấy rất hay, nhưng mà tin Chúa Giêsu rất khó. Tại vì sao? Tại vì thấy rằng là dường như tin Chúa, theo Chúa đó là những cái kẻ bất hiếu, bỏ ông bỏ bà, thì không có thờ phụng ông bà tổ tiên, không có làm cúng dỗ, không có này. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây những người này đó bỏ trải lưới để cha mình ở lại, có nghĩa là họ đã trả giá bằng sự hy sinh những cái điều quan trọng và giá trị nhất của đời sống để mà được theo Chúa. Và thứ ba, ở đây Kinh Thánh mô tả là gì? Tức thì hai người bỏ trải lưới mà theo Ngài. Cái chữ tức thì đó nó cho thấy là ngay trong cái thời điểm đó, ngay sau cái tiếng gọi của Chúa đó, những người này không có hề có thì giờ để ngồi suy tính tắm to bàn luận xem là ông này là ai, ông có cái gì để bảo đảm không, để mà tôi theo ông thì tôi sẽ được gì, ông có cái điều gì đó mà có thể là giá trị hơn những cái mà chúng tôi đang có, đó là thuyền, đó là trải lưới, đó là nghề nghiệp, đó là gia đình của chúng tôi, đi theo ông đó chúng tôi bỏ tất cả những cái hiệu rồi thì có nên cơm cháo thì có được gì không. Nhưng mà chúng ta không thấy những thánh nói rằng là họ ngồi lại, họ trao đổi, họ bàn luận suy tính với Chúa, mặc cả với Chúa cái điều gì đó. Nhưng mà tức thì có nghĩa là không bỏ lỡ cơ hội, không đắn đo suy tính, làm một quyết định, đó là đi theo Chúa Giêsu. Như vậy nếu Chúa Giêsu là người chúng ta yêu nhất thì chúng ta đã làm gì cho Ngài và vì Ngài? Chúng ta đã theo Ngài như thế nào? Chúng ta đã bỏ những cái gì, bỏ trải lưới để cha mình ở lại? Chúng ta đã có cái việc theo Chúa cách tức thì không? Và đây là những cái điều chúng ta sẽ áp dụng ở trong đời sống của ngày hôm nay của chúng ta. Khi mà chúng ta theo Chúa, cái tấm lòng của chúng ta đối với Ngài có thủy chung, có sát sao hơn. Chúng ta theo Ngài nhưng có những lúc hay không thuận lợi, và cũng có cả những cái lúc trao đảo của đời sống, có những trao đảo của thậm chí của cả hội thánh. Lúc đó chúng ta còn nhìn xem Chúa để theo Chúa không? Có những lúc mà cuộc đời của chúng ta có mọi thứ rất là dễ dàng, và đồng thời chúng ta thấy rằng cái vấn đề theo Chúa đôi mình nó không phải là cái gì đó được. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ thấy là có những cái việc theo Chúa mà nó là những cái giá rất là đắt cho đời sống của chúng ta. Trong trường hợp đó chúng ta có bằng lòng sẵn sàng để mà trả giá. Và cũng có những lúc nhiều khi chúng ta muốn Chúa thư thư hay là hóa lại cái thời giờ cho mình để mình có thể suy tính, mình có thể tính hóa thêm mọi sự đó, rồi sau đó mình sẽ quyết định gọi là cho chín chắn. Nhưng thực ra là chúng ta đang khước từ cái tiếng gọi hay là khước từ lại cái điều mà chúng ta cần mà Chúa đáp ứng, Chúa đòi hỏi chúng ta đáp ứng cái thực tiễn. Thế thì nếu bây giờ Chúa Giêsu là người mà chúng ta, tôi nói rằng tôi là người, Ngài là người mà tôi yêu nhất, thì tôi đã làm gì cho Ngài vì Ngài? Cho nên khi chúng ta nhìn thấy cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy rất là đẹp. Những người đánh cá này rất là đơn sơ, nhưng mà với niềm tin của họ rất là đơn sơ và rất là chân thành đó, và nó đi theo cái tiếng gọi của Chúa. Và chúng ta cũng nhớ rằng cái cuộc đời đi theo Chúa trong cái tiếng gọi đó, trong cái buổi ban đầu đó, sau này còn rất là nhiều những cái thăng trầm, có rất là nhiều những cái điều mà họ được huấn luyện ở trong trường của đức tin, có rất là nhiều những cái điều mà khi theo Chúa họ mới khám phá ra được Ngài là ai, có những bước mà họ cũng đã vấp ngã ở trong đời sống. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa một điều, đó là gì? Vì những người này đã nghe ra cái tiếng gọi tình yêu của Chúa lúc ban đầu, đã bước đi, và cuối cùng của cuộc đời họ đã không hề hổ thẹn vì họ đã biết rằng họ đã yêu ai, họ đi theo cái tiếng gọi của Ngài như thế nào, và cái tình yêu của Ngài đối với họ và cách mà họ đáp ứng cái tình yêu của Ngài đã cho chúng ta thấy cuộc đời của họ là những người trước mình. Vậy thì với chúng ta là những con cái của Chúa, nếu chúng ta ngày hôm nay nghe cái tiếng gọi của Chúa nói rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn và kính mến Chúa là Đấng Trời ngươi, thì chúng ta sẽ phải hiểu và phải làm cái điều đó như thế này. Chúng ta không phải làm cái điều gì đó hết sức là cao sang, không phải là cái gì đó quá cái sức của chúng ta, nhưng mà chúng cần chúng ta thứ nhất là hiểu được Chúa là Đấng đã yêu chúng ta và những gì mà Ngài đã làm cho cuộc đời của chúng ta, và thứ hai là Ngài cũng mong ước thấy được cái sự đáp ứng của chúng ta đối với cái tiếng gọi của Ngài, đối với tình yêu của Ngài, với những gì mà Ngài đã thể hiện với chúng ta ở trong đời sống. Nhưng nó cũng không phải là những cái gì mà chúng ta chỉ nói trong những kia, nhưng đó là những cái gì mà Chúa muốn thấy ở trong cuộc đời của chúng ta, trong những gì trở thành thật. Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ chương 26 cho chúng ta thấy một cái hình ảnh sẽ đến một cái ngày phán xét, sẽ có rất là nhiều người mà rất là ngạc nhiên, và trong cái sự ngạc nhiên nó nằm ở trong hai cực. Có những người Chúa nói rằng hãy đến đây, ta sẽ ban thưởng cho con vì con là đầy tớ, là con cái yêu dấu trung tín của ta, vì trong lúc ta đói con đã cho ta ăn, con khát ta khát con đã cho ta uống, ta bị tù con đã thăm viếng ta, ta gặp những hoạn nạn, những khủng hoảng ở trong đời sống con đã gặp giúp đỡ ta. Nhưng tôi đã nghe cô, tôi có thấy Chúa bao giờ bị đói để cho Ngài ăn đâu, có bao giờ thấy Chúa khát để cho Ngài uống đâu, có bao giờ thấy Ngài bị tù để thăm viếng Ngài đâu, có bao giờ thấy Ngài đã gặp những cái khủng hoảng ở trong đời sống để mà có thể giúp đỡ gì, chia sẻ gì với Ngài đâu. Được không? Khi con làm cái điều đó cho những người anh em của con, là con đang làm cho Ngài vậy. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ thấy có những người, và Chúa sẽ nói với họ rằng những người không phải là đầy tớ ngay đành mà chúng kính, nhưng mà là những người có chung mà sẽ đến để mà nhận lấy sự ban tặng. Bởi vì họ đã có những cái cơ hội có thể cho Chúa ăn, có thể cho Chúa uống, có thể thăm viếng Ngài khi bị tù, có thể nâng đỡ, an ủi Ngài trong những hoạn nạn, trong những khổ đau, trong những khủng hoảng của đời sống như họ đã từng làm. Họ nói rằng chúng tôi đâu có thấy những cái việc đó để làm, chúng ta rằng vì ngươi đã không làm những cái điều đó, anh em của ngươi cũng là người đã không làm cho ta. Cho nên vậy, tôi mong ước chúng ta đáp ứng lại tiếng gọi của Chúa trong tình yêu của Ngài. Không phải chỉ là những cái gì mà chúng ta nói ở trong những thuyết hay là những cái gì rất là cao xa, nhưng mà nó sẽ thể hiện ở trong đời sống bình thường của chúng ta. Có câu chuyện gì? Có một thủy thủ trẻ tuổi sau khi được giải ngũ đã gọi điện thoại về cho cha mẹ. Anh nói anh đang ở cùng với một người bạn thân và anh muốn đưa cái người bạn thân đó về sống chung ở trong gia đình. Và anh đưa với mẹ ở bên kia đầu dây như này: mẹ ơi, bạn của con tội nghiệp quá, anh ta chỉ còn có một chân, có một tay và có một mắt thôi. Bây giờ người đó có thể sống chung với gia đình của mình không? Sau một lát suy nghĩ thì người mẹ trả lời, nhưng mà giọng không có vui và thậm chí có thể hờn trách: con ơi, dĩ nhiên thì anh ta cũng có thể ở với gia đình của chúng ta trong một cái thời gian này. Và giọng nói của người mẹ đã đưa đến cho người thanh niên này một cái chẳng vì đó một ý nghĩ, đó là cha mẹ mình không có muốn mang cái gánh nặng lâu dài của một cái người chỉ còn một chân, một tay và một mắt. Thế rồi thì hai ngày sau đó, gia đình này, cha mẹ của anh đã nhận được cái điện tín từ văn phòng vị tướng hải quân cho biết rằng đứa con trai yêu dấu của họ đã nhảy từ cửa sổ khách sạn xuống đất và đã qua đời. Khi mà thi hài của anh được mang về nhà thì cha mẹ của anh mới khám phá ra rằng cái đứa con của mình nói rằng có một người bạn ở chung với mình đó là đi tật nguyền chỉ có một tay, tay một chân và một mặt đó thì chính là đứa con của mình. Anh ta đã bị mất những cái điều đó ở trong chiến trận. Và ký ức về cái câu nói cuối cùng của bà mẹ đã đeo đuổi bà suốt cả cuộc đời sau này. Và bà thường la lên rằng tại sao tôi không ăn nói cẩn thận hơn, tại sao tôi không dịu dàng hơn, tại sao tôi không có một cái tấm lòng bao dung giá mà tôi có thể rút lại những cái lời cay đắng đó thì con tôi đã không chết, nhưng mà tôi chờ chết. Và Đức Trần thường thử nghiệm cái tình yêu của chúng ta với thế này bằng cách cho chúng ta có những cơ hội để tỏ lòng nhân từ đối với những người khác. Có thể là những người giống như chàng thanh niên này, có thể là một cái tật nguyền, cái chút sót gì đó ở trong thân thể, ở trong đời sống, một chân, một tay, một mặt. Nhưng mà xa hơn nữa, đó là những con người mà chúng ta để xung quanh chúng ta với biết bao nhiêu những cái gánh nặng, những cái khổ đau của đời sống này. Nhưng mà nếu chúng ta là những người con của Chúa, nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa, nhưng mà chúng ta không thể hiện tình yêu đó trong đời sống cho những người lân cận xung quanh của chúng ta, và nhất là nếu mà chúng ta không làm cái điều gì đó để mà nỗ lực trong việc thúc giục, trong việc mang tin lành, trong sự cứu rỗi, chia sẻ tình thương và ơn cứu rỗi của Chúa cho những người khác, thì chúng ta nói Chúa Giêsu là người mà chúng ta yêu nhất, có thể đó sẽ là điều không đúng, vì chúng ta nói như vậy mà chúng ta không sống như vậy. Chân xin Chúa cho chúng ta khi nói đến người chúng ta yêu nhất, ai trong chúng ta tin Chúa, biết Chúa, chúng ta có thể sẵn sàng nói rằng Chúa Giêsu đó là người yêu nhất. Chúng ta có thể kể ra rất là nhiều những lý do Ngài đã làm cho chúng ta, Ngài đã dựng nên chúng ta, Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, đã làm rất là nhiều điều cho đời sống của chúng ta được phước ở trên thế giới này, trong cuộc đời trần gian. Nhưng mà rồi nếu chúng ta hiểu rõ cái điều mà Chúa đã làm cho chúng ta vậy, thì cái cách chúng ta đáp ứng lại cái tình yêu của Chúa của chúng ta như thế nào, cách chúng ta thể hiện cái tình yêu đó mà Chúa đã ban cho chúng ta và Chúa muốn chúng ta sẽ thể hiện cho những người khác như thế nào. Chúa xin nói rằng khi mà chúng ta yêu nhau, ấy là một điều đó mà thế gian sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ của Ngài. Ngày xưa người Do Thái có thể trò chuyện với Chúa Giêsu, có thể đến với Ngài, có thể trò chuyện với Ngài bằng xương bằng thịt để có thể tâm giao với Ngài, để có thể hưởng được tình yêu của Ngài. Những bao nhiêu người đã đóng cửa lòng, đã khước từ và họ đã hối tiếc muôn lần. Ngày hôm nay rất nhiều người có thể tìm đến, có thể biết được tình yêu của Chúa hay không, nó sẽ tùy thuộc vào chúng ta là những con người mà chúng ta đặt để ở trong trần gian này để làm một sự thể hiện cho tình yêu của Chúa với chúng ta. Nhờ Chúa giúp cho chúng ta xác định rằng Chúa Giêsu đó là người mà chúng ta yêu nhất. Chúng ta cũng biết rõ ràng những gì mà Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta. Và nguyện Chúa giúp chúng ta sẽ đáp ứng lại với tiếng gọi, với tình yêu, những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta ở trong cuộc đời của chúng ta ở trên đất này. Xin Chúa ban cho chúng ta năng lực để có thể sống với đời của Chúa.